Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Giá trị cá nhân của một người là cái nhìn của người đó về chính mình. Chúng ta có cái nhìn như thế nào về mình, phần lớn là tùy ở lời phê phán của người chung quanh hoặc cách người chung quanh đối xử với chúng ta. Nếu một người có cái nhìn thấp về chính mình, lại hay bị người chung quanh coi thường, người đó sẽ dễ sinh ra mặc cảm tự ti, bi quan và thiếu tự tin. Người như thế sẽ khó sống thành công ở đời và khó có thể sống vui hoặc đem lại niềm vui cho người chung quanh. Ngược lại, người có cái nhìn quá cao về chính mình cũng không tốt vì sẽ dễ kiêu ngạo, cho mình giỏi hơn, tốt hơn mọi người khác. Người có tính tự cao hoặc quá tự tin thường hay chủ quan, lúc nào cũng cho mình đúng, còn mọi người khác đều sai. Người như thế cũng khó sống hòa thuận với người chung quanh. Tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời nên có giá trị như nhau. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta quên hoặc không biết điều đó nên thường có mặc cảm tự ti hoặc tự tôn. Theo lời Chúa dạy, chúng ta cần có cái nhìn đúng về chính mình. Sứ đồ Phao-lô viết: "Nhờ ơn đã ban cho tôi nói với anh em, chớ quá tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Chúa đã phú cho từng người." Trích thư Roma chương 12 câu 3. Trong gia đình, người này có ảnh hưởng trên người kia. Tùy cách đối xử của cha mẹ mà con cái thấy mình có giá trị hay không. Và tùy cách cư xử của con cái mà cha mẹ nhìn thấy giá trị của chính mình. Giữa vợ với chồng cũng vậy. Người này có cái nhìn như thế nào về chính mình là tùy ở lời nói và cách cư xử của người kia. Có một em gái nọ, lúc nào cũng mang mặc cảm là cuộc đời mình sẽ khổ vì cha mẹ em luôn luôn nói rằng em sinh nhầm năm con trâu. Những người tuổi Sửu phải làm lụng vất vả mới có đủ ăn. Khi lớn lên, em gái đó lúc nào cũng suy tư, than thân, trách phận vì bao giờ cũng thấy mình khổ hơn người khác. Có lẽ bạn cũng đã nghe về những người con gái tuổi Dần cứ in trí là mình sẽ khó có chồng vì chỉ một vài người mê tín nói với cô rằng tuổi Dần cao số. Có thể nói 90% các vụ xung đột giữa vợ chồng xảy ra là vì người này nói hoặc làm một điều gì chạm đến tự ái của người kia hoặc làm tổn thương danh dự của người kia. Thường chúng ta cũng chỉ nghe vợ chồng chỉ trích nhau hay chê nhau, chỉ ít khi nào chúng ta thấy vợ chồng khen nhau hay nói những lời khích lệ nhau. Có lẽ một số người sẽ nói, đã là vợ chồng thì biết rõ cái dở cái hay của nhau, việc gì mà phải khen nhau như thế khách sáo quá. Thật ra, mỗi lần chê vợ hay chồng mình là chúng ta đã làm tổn thương cái nhìn của người đó đối với chính họ. Nếu một người luôn luôn bị chê hoặc bị người khác hạ danh dự của mình xuống, người ấy sẽ thấy mình không có giá trị gì và sẽ mang mặc cảm suốt đời. Cha mẹ chê con hay chửi mắng con cũng sẽ khiến con mang mặc cảm mình là người xấu xa, vụng về, không làm được việc gì. Nếu một người luôn luôn bị vợ hay chồng chê bai, chỉ trích, người ấy sẽ không thể nào ngước đầu lên, cũng không muốn cố gắng làm một việc gì nữa. Có hai vợ chồng kia, chồng là người Bắc, vợ là người miền Trung. Mỗi khi có điều bất đồng ý kiến hay giận nhau, là người này đem giọng nói của người kia ra chế nhạo. Cũng có lúc người này chê món ăn thuần túy quê hương của người kia. Riêng người vợ, vì lanh lợi hơn chồng nên lúc nào cũng dành làm hết những công việc quan trọng và tự quyết định những vấn đề chung của gia đình. Cách cư xử của người vợ khiến ông chồng lúc nào cũng có mặc cảm, thấy mình là người vụng về, không lanh lợi, giỏi giang như vợ. Nhưng ông không nói ra. Sau một thời gian bị chạm tự ái quá nhiều, người chồng đâm ra khó tính, buộc vợ phải chiều chuộng đủ mọi cách. Và từ đó gia đình luôn luôn có chuyện không vui. Cũng có những trường hợp người chồng khôn ngoan, lanh lợi hơn vợ, nên lại bắt nạt vợ đủ điều. Vợ nấu ăn thì chê dở, nói năng thì chê là vụng về. Khi ra đường, chê vợ không biết cách ăn mặc cho hợp thời trang. Mỗi ngày đi làm về, ông hỏi vợ ở nhà làm gì mà cơm nước không xong, nhà cửa không sạch sẽ, ngăn nắp. Đây là những người chồng thiếu tế nhị, không thông cảm với những bận rộn của người nội trợ. Những lời chê trách của chồng sẽ khiến người vợ có một cái nhìn rất thấp về chính mình. Một trong những bí quyết giúp vợ chồng có thể cư xử với nhau trong tinh thần cởi mở và thân mật là người này phải tôn trọng người kia và nhìn thấy những giá trị quý báu đặc biệt nơi người kia. Thánh Kinh dạy, trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan. Trích thư Roma chương 12 câu 16. Giá trị cá nhân của một người là nhận xét của người đó đối với chính mình. Khi một người nhìn thấy giá trị cao quý của mình, đó không phải là người kiêu ngạo, nhưng là người tự tin và tự trọng. Người đó sẽ yêu thương và chấp nhận con người của mình, chấp nhận những khả năng, những tính tình mà Chúa đã ban cho mình. Do đó sẽ dễ dàng đối diện với những khó khăn trong đời sống. Những đôi vợ chồng thấy rõ giá trị cao quý của mình trước mặt Chúa và người chung quanh thường là những đôi vợ chồng hạnh phúc. Họ sống với nhau trong cởi mở và có thể tâm tình với nhau cách dễ dàng. Người nhìn thấy giá trị của chính mình sẽ bớt đi những lo lắng, thất vọng, buồn nản và sợ hãi. Nhờ đó có thể sống vui vẻ với người chung quanh, nhất là với người bạn đời. Ngược lại, những đôi vợ chồng có cái nhìn sai về chính mình rất khó có thể sống hòa hợp với nhau. Những người như thế thường có một trong hai phản ứng trái ngược như sau. Hoặc là yên lặng, rút vào trong cái vỏ ốc của mình để che giấu con người thật. Hoặc là trở nên độc tài, độc đoán đối với người chung quanh. Bất cứ việc gì người khác làm cũng phải theo ý mình thì mới bằng lòng. Để vợ chồng có thể nâng cao giá trị của nhau, chúng ta cần giúp nhau bỏ đi tính bi quan, mặc cảm và giúp mỗi người nhìn thấy giá trị đích thực của mình. Để làm được điều đó, chúng ta cần tạo không khí cởi mở để người trong gia đình có thể trò chuyện với nhau. Trong gia đình, chúng ta cần giữ không khí thân mật và cởi mở. Có như thế vợ chồng mới cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với nhau những cảm xúc buồn vui hoặc những ưu tư trong lòng mà không sợ bị người kia chê cười hoặc mắng mỏ. Khi sống trong gia đình, nếu biết mình được yêu thương và chấp nhận, chúng ta mới dám nói lên những suy tư sâu kín trong lòng. Nói một cách thành thật và cởi mở, không có gì phải lo sợ. Với những vợ chồng không thành thật với nhau, chúng ta thường nghe những câu như tôi không dám nói chuyện đó với nhà tôi, sợ nhà tôi nổi giận. Hoặc là nói tôi không dám cho nhà tôi biết, sợ nhà tôi buồn. Khi nói như vậy, chúng ta làm như mình quan tâm đến cảm xúc của người kia. Nhưng điều đó cho thấy vợ chồng có những điều che giấu nhau và không thành thật với nhau. Tục ngữ chúng ta có những câu như lời thật mất lòng, hoặc là câu mất lòng trước được lòng sau. Những câu này hàm ý rằng có khi nói thật sẽ làm tổn thương người khác. Nhưng nếu nói thật với lòng yêu thương và tôn trọng nhau, chúng ta có thể tránh được điều này. Nếu muốn người trong gia đình có thể chấp nhận nhau và thành thật với nhau, chúng ta cần nhớ những điều sau đây. Thứ nhất, thành thật bao giờ cũng tốt hơn là không thành thật. Đã là vợ chồng, sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ chung một cuộc sống, chúng ta không nên che giấu nhau điều gì. Có người thường chê cô con dâu hay chị dâu, em dâu của mình và dặn người chồng đừng nói cho vợ biết. Nếu người chồng tuân theo lời dặn đó là không thành thật với vợ và đã vô tình dựng lên một hàng rào ngăn cách giữa mình với vợ. Không những phải thành thật với nhau, điều thứ hai chúng ta cần làm là nếu lỡ có điều gì che giấu nhau, chúng ta nên chọn lúc thuận tiện để nói cho nhau biết. Là vợ chồng mà thiếu thành thật sẽ dễ mất lòng tin cậy nhau và khó có thể hiệp làm một như lời Chúa dạy. Nhiều người có một quá khứ không tốt nên giấu vợ hay chồng, để rồi sau đó phải xấu hổ vì vợ chồng mình biết được điều đó qua một người khác. Điều thứ ba chúng ta cần làm là đừng lợi dụng không khí cởi mở trong gia đình để tấn công người khác. Có người khi có chuyện bực bội thì không nói ra ngay, nhưng đợi đến khi không khí trong gia đình vui vẻ, liền lợi dụng cơ hội nói lên những điều làm tổn thương người khác. Đây là điều chúng ta cần phải tránh. Thứ tư, khi có lỗi chúng ta hãy thành thật nhận lỗi, đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng tìm cách bào chữa. Có một ông chồng kia gian díu với một người đàn bà khác. Khi vợ biết được, ông đổ lỗi cho hoàn cảnh và trách là vợ đã không để ý chăm sóc ông nên ông đã ngã vào cám dỗ. Người chồng này không thành thật nhận lỗi nhưng đổ lỗi cho vợ. Điều đó làm người vợ buồn khổ và giận chồng nhiều hơn. Điều thứ năm chúng ta nên làm để vợ chồng có thể thành thật cởi mở với nhau, đó là khi đã quyết định nói thật với nhau thì cả hai bên đều phải thành thật với nhau. Đừng ai đứng vào địa vị quan tòa để phê phán việc làm của người khác. Và điều thứ sáu, nếu trong nhà quá đông người, không có chỗ yên tĩnh riêng tư để nói chuyện, vợ chồng nên tìm một chỗ yên tĩnh và riêng biệt để có thể tâm tình với nhau. Nếu ghi nhớ những điều này, chúng ta sẽ có thể mạnh dạn nói lên sự thật mà không sợ mất lòng nhau hay buồn giận nhau. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng bài nói chuyện hôm nay tại đây. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.